chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện kinh dị Người con gái tỉnh Bắc.
Vũ đến trọ học ở hàng cơm bà cụ Đỗ đã 3 tháng rồi. Nhà chật chội, mái lợp tôn nên mùa hè rất nóng nực. Nhưng Vũ không muốn tìm chỗ trọ khác, bởi bà cụ Đỗ tính giá rẻ, phần vì mọi việc trong nhà cụ làm lấy, ít phải thuê mượn. Phần vì chính gian nhà ấy cụ cũng không phải mất tiền thuê. Bà cụ Đỗ hồi cư rất sớm, thấy gian nhà bị chiến tranh tàn phá, chỉ còn trơ lại 2 bức tường. Và 1 gian gác xếp đằng sau, nên dựng mái tạm trú. Mãi chủ nhà chưa thấy về nên cụ yên chí ở, tưởng chừng như đất của mình. Gian gác xếp ấy bỏ không. Có lẽ vì thấy có nhiều chiếc rầm gỗ bị cháy xém, sắp rơi, trần lại nhiều chỗ nứt lở, nên chẳng ai dại gì hứng lấy tai nạn. Mùa hè đến cùng với những kỳ thi Vũ cần phải học nhiều lắm, nhưng không được như ý. Nhà chật chội quá, khách ăn hàng lại thường đông, ăn uống rầm rĩ. Hơn nữa mái tôn càng làm nắng hè gay gắt. Bởi vậy Vũ đã nghĩ nhiều đến gian gác xếp bỏ hoang. Một chiều chủ nhật, Vũ mượn được thang, dựng trèo lên xem. Gác tuy bỏ hoang, nhưng không đến nỗi bẩn quá. Sàn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có nhiều bụi cát, cùng một ít vôi vữa lông trên trần xuống. Tường cũng còn khá sạch, riêng các cánh cửa đều đã mất hết. Gió bên ngoài lùa vào mát rượi. Vũ suy tính, nếu mình quét dọn qua loa, mỗi buổi tối, trèo lên gác xếp này thắp nến mà học, rồi trải chiếu ngủ thì tốt quá. Vừa yên tĩnh, vừa mát mẻ. Cẩn thận Vũ hỏi qua bà cụ thì được ưng thuận ngay. Bà chỉ dặn thêm rằng,
"Ấy, nhưng cậu phải coi chừng nhé. Nhà cửa ọp ẹp lắm, khéo mà hoan giả."
Ngay buổi chiều Vũ hì hục quét dọn, gió lùa vào mát rợi. Gian gác bỏ hoang đã được Vũ đặt cho cái tên văn vẽ, Ngân Phong Cát. Mấy chồng sách, vừa để học vừa để gối đầu, một ngọn nến, một manh chiếu, đó là tất cả đồ đạc cần thiết trong các gác đón gió này. Tối đến, Vũ sung sướng trèo lên gác của mình, lại rút luôn thang lên theo vì e ngại mấy ông tổng, xã, rượu say rồi lên phá quấy. Thật là tĩnh mịch. Tiếng huyên áo trong hàng cơm vẫn xa hẳn, bên ngọn lửa nến lập lòe, Vũ yên trí học. Nhưng chưa ôn bài được mấy lần, Vũ đã thiêu thiêu ngủ gục, cho đến lúc tiếng chuông đồng hồ nhà thờ gióng giã, Vũ mới choàng mở mắt. Trời bạch nhật, có lẽ đã 6 giờ sáng. Cây nến cháy đến gốc còn lưu lại vũng nến động. Cuốn sách đêm trước vẫn còn mở ở trang học dở. Vũ bực mình quá, vì thường rất tỉnh táo, có khuya, mệt thì đi ngủ chứ không bao giờ ngủ gục như vậy. Vũ cho đó là vì gác mát mẻ quá, lại yên tĩnh cho nên dễ làm cho người ta chợp mắt.
Thank you. Đêm hôm sau, Vũ đề phòng cẩn thận. Ăn cơm xong, Vũ uống một cốc cà phê thật đặc, lại mang lên theo một bao thuốc lá nữa. Gió lùa mát rượi, tiếng cười nói văng vẳng xa. Dưới ánh nến chập chờn theo gió, Vũ ngồi chăm chú học, nhưng không hơn gì đêm hôm trước. Chốc lát đã thiêu thiêu buồn ngủ. Sực nhớ, Vũ với tay cầm lấy bao thuốc lá, nhưng lại nghĩ, hãy cố dùng nghị lực chống chọi đã. Cùng lắm, hãy nhờ đến thuốc lá, dùng ngay sẽ thành thói quen. Và Vũ không bóc bao thuốc vội, để bao thuốc lên chồng sách. Nhưng chỉ một lát sau, Vũ đã ngủ gục. Cho tới khi tỉnh dậy, thì đã thấy cây nến hao quá nữa. Vũ giận mình vô cùng. Vũ nhất định lấy thuốc lá để chống lại cơn buồn ngủ lạ lùng. Nhưng bao thuốc lúc nãy để trên chồng sách đã không thấy nữa. Có lẽ khi ngã lưng xuống, Vũ đã quơ tay làm rơi bao thuốc chăng? Vũ bèn nhìn quanh, và quả nhiên thấy bao thuốc lá ở ngay sau lưng mình. Nhưng lạ thay, bao thuốc lá đã bị bóc ra từ bao giờ. Một điếu thuốc lại được kéo lùi ra khỏi bao chút ít, như sẵn sàng mời Vũ hút. Vũ dụi con mắt kinh ngạc, chàng cố nhớ lại, và đinh ninh quả quyết, lúc trước chàng chưa hề bóc vỏ bao thuốc, mà chỉ để nguyên bao lên trên chồng sách. Vừa suy nghĩ, Vũ vừa rút điếu thuốc ra ngậm lên môi. Ngay phía sau Vũ, bỗng một que diêm xòe lên, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, đưa que lửa mời Vũ châm thuốc. Vũ hoảng hốt nhìn lại, và thấy đó là một nữ lang rất đẹp, tuổi khoảng 16-17, như có vẻ một nữ học sinh. Vũ liếc mắt nhìn cái thang tre, thấy vẫn còn nằm yên chỗ cũ trong chân tường. Nữ lang mỉm cười và nhắc.
Anh châm thuốc.
Tiếng nói nhẹ nhàng như gió thu. Vũ ngập ngừng mãi mới thốt ra lời. Cô đến đây đêm khuya. Nữ lang ngắt lời.
Không, nhà em ở gần đây cơ. Nhìn qua cửa sổ, thấy cây nến bị anh quờ tay đổ nghiêng, nên vào dựng lại đấy mà. Vừa toan quay về thì anh chợt tỉnh.
Vũ nhìn lại, quả nhiên, thấy trên mặt chiếu có vết sáp nến loang. Nếu vậy, không có nữ lang, lửa nến có thể bén dần qua chồng sách. Nhưng Vũ vẫn tò mò, muốn biết.
Xin cảm ơn cô, nhưng cô là...
Nữ lang mỉm cười.
Em tên là Ngọc Bách, nhà ở cạnh đây. Ở nhân đêm khuya chàng dọc không ngủ được, thấy gian gác này trước bỏ không, nay lại có ánh lửa và bóng người, vì thế em tò mò, nhìn vào. Thôi anh tha lỗi cho em nhé.
Vũ hỏi tiếp.
Nhưng mà cô làm cách nào mà cô vào đây được?
Nàng mỉm cười.
Anh không nên hỏi nhiều. Em là phận gái, lại chưa hề quen anh bao giờ, nên đột ngột đến đây, thực quá ư là trơ trẽn. Chính vì vậy mà em không muốn nói rõ. Thôi, anh biết nhiều mà làm chi?
Ngừng một lát, nàng lại nói tiếp.
Chúng ta quả là tình cờ gặp gỡ, thời gian họp mặt chưa thể biết dài ngắn ra sao. Thôi, tốt hơn hết chúng ta cứ vui khi cùng nhau gần gũi.
Vừa nói xong, nàng đến ngồi xuống chiếu sát cạnh bên Vũ. Vốn tính người đứng đắn, Vũ nghiêm sắc mặt nói.
Trai gái mà gặp gỡ nhau đêm khuya là một sự chẳng hay. Hơn nữa giữa cô và tôi lại chưa hề quen biết bao giờ. Vả lại tôi đang cần sự yên tĩnh để học cái kỳ thi đã sắp tới nơi rồi. Nếu mà cô có lòng mến thì xin để vào trưa mai, tôi có thì giờ rỗi rãi, tôi sẽ nói chuyện với cô sau.
Nữ lang làm ra bộ hờn dỗi. Nàng đứng dậy, liếc nhìn chồng sách trên chiếu rồi cười nhạt.
Có lẽ anh tưởng chỉ có anh là học thôi ư? Rồi anh tưởng những hình học không gian, những phân tích hóa học thi của anh là ghê gớm lắm rồi sao? Có lẽ vì thế cho nên anh mới dám đem so sánh giữa học với tình, đúng không?
Vũ sốt ruột. Cô muốn tranh luận gì thì cũng hãy đợi đến trưa mai cái đã. Nữ lang không nói gì hơn nữa, quay ngoắt đi. Vũ xiết đổi ngạc nhiên khi thấy nàng không xuống lối cầu thang mà lại vượt qua cửa sổ. Gió đêm khuya càng thêm lạnh lẽo. Vũ bất chợt thấy rùng mình, nhưng được cái không buồn ngủ nữa. Đêm ấy, chàng học được kỹ càng cho đến 3 giờ sáng mới dọn dẹp đi ngủ. Hôm sau, lúc đi học về, ngồi ăn cơm, Vũ lại lựa lời hỏi bà cụ Đỗ. Nhưng bà cụ cho biết hai bên hàng xóm không hề có một thiếu nữ nào, và cả quanh đây không có cô con gái nào tên là Ngọc Bách giống như hình dáng của lời Vũ tả. Vũ ngạc nhiên, nhưng chưa nói rõ sự thực ý muốn là đợi xem trưa nay, người con gái kỳ dị ấy có đến gặp mình như lời đã yêu cầu không, nhưng không thấy đến.
Buổi tối hôm ấy, Vũ lại lên căn gác của mình ngồi học. Chàng lại thấy Thiêu Thiêu buồn ngủ khi gió mát lùa vào. Tuy vậy, chàng đã biết trước việc xảy ra, nên ung dung lấy thuốc lá châm hút, ngồi đợi. Quả nhiên, chốc lát thấy Ngọc Bách đến. Lần này, Vũ thấy rõ ràng nàng vào lối cửa sổ, nhẹ nhàng như một cái bóng, ra chiều thân mật. Ngọc Bách ngồi ngay xuống cạnh Vũ, rồi lả lơi trách. Hôm nay em lại hơi muộn, anh có giận không? Vũ lặng thinh không nói, chỉ lấy sách vở ra học. Nàng nhìn lại chăm chăm vào mặt Vũ, rồi tiếp. Có lẽ không giận, nhưng mà ý chừng ra, anh cũng mong đợi lắm thì phải. Vũ thẳng thắn lời cự.
Hôm qua tôi đã nói với cô rằng là tôi đang bận học thi, tôi không tiện mà tiếp chuyện với cô được. Tôi đã hẹn cô buổi trưa, muốn nói năng gì thì nói, mà sao thì cô lại không lại?
Ngọc Bách ra vẻ phụng phịu. Thế anh tưởng con gái muốn gặp đàn ông một cách tự nhiên lúc nào cũng được hay sao? Thế anh không sợ người ta trông thấy dị nghị ư? Về phần em thì em chả ngại gì cả, nhưng chỉ lo cho anh là bị người chế giễu. Vũ lắc đầu.
Tôi không có sợ, việc làm đàng hoàng chẳng sợ ai cười hết á, mặc cho có người ngờ vực, nhưng lòng mình thẳng thắn thì dư luận sai lạc ấy tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Tôi ngại là ngại cái sự đêm hôm khuya khoắt cô lại đây, nguyên một cái sự gặp gỡ ấy cũng là bất chính rồi. Vậy á, tôi mong từ giờ về sau á, cô đừng có đến đây nữa, muốn hỏi gì thì xin đợi tới ban ngày thôi.
Ngọc Bách rưng rưng ngồi khóc, một lát sau mới nói. Em biết. Khi người con gái tự tìm đến gặp người con trai, bao giờ cũng bị khinh rẻ. Nhưng em dám đường đột, chả qua là tưởng anh khoán đạt, không chấp nệ những nhỏ nhặt thường tình. Chứ em có ngờ đâu anh cũng chẳng hơn gì người khác. Vừa nói nàng vừa gục xuống gối, mà khóc nức nở. Nhưng Vũ gạt ra, nghiêm giọng bảo.
Những lời tôi nói với cô đã quá đầy đủ rồi. Cô nên hiểu biết và đừng có quấy rầy thêm tôi nữa.
Rồi quay sang phía khác mà ngồi học, lớn tiếng làm như là không có ai ở cạnh mình. Ngọc Bách vùng đứng dậy, nàng biến sắc nói.
Số anh ấy à, sắp chết đến nơi rồi. Người ta thương tình đến cứu, lại không biết thân, còn làm ra bộ kiêu kỳ. Này, coi chừng đấy.
Nói rồi bước ra cửa sổ biến mất. Vũ vừa ngạc nhiên vừa bâng khuâng. Chàng không hiểu người con gái ấy là ai. Ma quái chăng? Người thực chăng? Trước lời dọa nạt kia, chàng không sợ. Những cảnh chinh chiến đã làm cho Vũ tin tưởng ở số mệnh. Sống, chết, chẳng phải là những thứ có thể tìm hoặc tránh được dễ dàng.
Vũ vừa toan gác bỏ những ý nghĩ vẩn vơ ấy để chuyên tâm ngồi học, thì chợt một cơn gió lạnh từ đâu ào ào thổi tới cho ngọn ven nến tắt phục. Vũ định sờ lấy bao diêm châm nhưng không thấy bao diêm,
gió như lạnh hơn lúc trước, làm cho Vũ rùng mình. Ngoài trời không đến nỗi tối lắm, những lùm cây rung động như những bóng đen hình dáng to lớn kỳ lạ. Giữa khung cửa sổ, Vũ bỗng thấy hiện ra một bộ xương người trắng xóa, dập dờn đi lại. Vũ biết lời dọa nạt của người con gái kỳ dị đã thực hiện. Đã suy nghĩ từ trước, nên Vũ không lấy làm kinh hoảng. Bộ xương ấy bước vào, tiến đến trước mặt Vũ, cái đầu nhe bộ răng trắng nhởn nhơ cười một cách rùng rợn. Vũ ráng bình tĩnh, vẫn cứ ngồi yên giả bộ học. Thoáng cái, bộ xương đã biến đâu mất. Vũ cười thầm. Bị dọa ai thì được, chớ mà dọa ta sao nổi. Chưa dứt lời, một thanh xương tay bỗng từ trên trần nhà rơi xuống ngay trước mặt Vũ. Tiếp đó, thanh xương mỗi chốc thêm nhiều, đến mấy chiếc xương sườn. Thấy đống xương mỗi chốc thêm nhiều, lù lù trước mặt. Sẵn lò mực trên bàn, Vũ cầm luôn ném vào bộ xương. Mực đổ tung tóe, bộ xương vụt biến mất. Vũ tưởng vậy là yên. Không ngờ Ngọc Bách lại hiện ra đứng cạnh chàng, nghiêm giọng trách.
Anh thật là tệ. Lại là người đã hấp thụ văn minh Tây Âu. Sao lại không biết quý người phái yếu nhỉ?
Vũ thẳng lời cự lại. Ha, người ta chỉ có thể lịch sự đối với người lịch sự thôi. Quấy rầy là mất tự do kẻ khác. Đó đâu có phải là cách cư xử của hạng người có giáo dục hay là không? Nữ lang không nói lại được. Tần Ngân đứng lặng người, chốc lát mới thở dài. Vũ thấy sắc mặt nàng vô cùng buồn thảm, cũng động lòng, hỏi. À, mà cô là ai, xin nói thật cho tôi biết. Mà nếu còn giấu giếm tôi, thì tôi không bao giờ muốn nói chuyện với cô nữa. Ngọc Bách hỏi lại.
Thế, nói thiệt, liệu anh có khỏi sợ hay không?
Vũ cười. Cô hỏi thế là thừa. Nếu là kẻ nhút nhát, thì ngay từ đêm hôm trước, tôi đã không dám lên căn gác này mà ngồi học nữa rồi. Nữ lang gật đầu.
Chính đó là một điều mà em lấy làm kính phục. Em không phải là người, chính là ma.
Vũ thản nhiên. Vâng, tôi cũng đã đoán biết ngay lúc đầu. Rồi Vũ lại nói. Thường thường á, tôi nghe nói thấy đến oan hồn, song chưa tin là thật. Hồn ma còn ẩn hiện lẫn quẩn nơi đây, ý hẳn là có điều gì oan khuất chứ phải không? Ngọc Bách rơm rớm nước mắt thưa.
Sự đời man mát. Những nỗi oan khiên nhiều không kể xiết được. Nhất là trong thời chiến tranh ly loạn này, chả phải là trường hợp riêng em. Có điều kẻ chết đi, dù sao cũng mong nắm xương tàn được vùi sâu, chôn chặt. Ai... Thế mà em thì bộc lộ, rán nhấm, chuộc gặm, thê thảm vô cùng anh ạ.
Vũ thấy nàng từ nãy giờ vẫn đứng trước mặt mình, chứ không dám suồng sã như trước, nên dịu dàng bảo. Thôi, dù sao nữa thì cũng xin mời cô ngồi xuống đây. Theo luân lý Khổng Mạnh á, thì trai gái bất tương thân, nhưng thiện nghĩ đã là âm dương cách biệt, thì hai thế giới khác nhau, chúng ta là ngay thẳng nói chuyện, tất cũng không ai chê trách vào đâu được. Nữ lang bùi ngùi nói.
Nghe lời anh, em chợt nhớ đến bố em ngày xưa. Tuy là người Tây học, thế mà vẫn giữ được nề nếp Đông Phương, quả thực cũng là hiếm có vậy. Cảm nhớ lại trong mấy hôm nay, có biết bao nhiêu cử chỉ, hành động suồn sã, thẹn chết đi một lần nữa được.
Vũ gật đầu tán thưởng. Nghe lời thì thấy rõ ràng là người có học thức, mong rằng là cô đừng có giấu giếm, cô cứ kể rành mạch câu chuyện của cô lại từ đầu cho tôi nghe đi. Ngọc Bách lau nước mắt thưa.
Nguyên những lời vàn ngọc ấy cũng đủ để an ủi em được ngàn phần. Em tên thật là Ngọc Bách, họ Nguyễn, vốn quê ở tỉnh Bắc. Con một ông tham tá, đã tử trần từ lúc em mới lên 15 tuổi.
Mỉm cười chưa chắc, Ngọc Bách lại tiếp.
Năm nay em 18 tuổi. Nói như vậy nghĩa là khi chết thì em mới 18 tuổi. Nhưng nếu tính theo người sống, qua mấy năm tao loạn, thì hiện nay em đã ngoài 20. Già mất rồi anh ạ.
Vũ nghĩ thầm trong bụng. Khi là đàn bà, dù chết đi rồi, cũng vẫn còn lo lắng đến sắc đẹp tàn phai. Thật là lạ. Nữ lang lại kể tiếp.
Trong gia đình, tuy em là lớn nhất, nhưng vì em theo lời chối chăng của cha, dặn lại, nhất định là cho em đi học đến nơi đến chốn. Vì thế mà sau khi đổ bằng cơ thủy ở tỉnh Bắc, em được mẹ cho về học bậc trung học tại Hà Nội. Cẩn thận mẹ em cho em ăn trọ ở tại nhà bà Phán Tâm, ở ngay cái liền vách đây này anh.
Dừng lại giây phút, Ngọc Bách lại kể tiếp.
Nếu không có chiến tranh thì đâu đến nỗi. Khi được lệnh tản cư, bà Phán cùng những người trẻ nhỏ đều về quê cả. Chỉ còn lại một người con trai lớn đi làm công sở và em với một người vú già ở lại. Thế rồi, một hôm đô thành khói lửa mù trời, căn nhà bên cạnh này, tức là nhà em ở đấy, bị sụp đổ. Người u già cũng như là con trai bà Phán đều bị chết vùi trong đống gạch ngói. Riêng có em là may mắn, núp dưới chân cầu than, cho nên em thoát chết. Nghe tiếng bom đạn rầm rầm, em sợ hãi vô cùng, bỏ lần sang hàng xóm, tức là căn nhà này đây. Lúc đó bỏ không, vì người trong nhà đều đã tản cư từ trước rồi. Sợ hãi, em tìm được chiếc than, treo ẩn lên trên trần gác căn gác này này, vì em cho đó là chỗ ẩn náu kín đáo nhất. Thần gái trong lò thời binh lửa mà anh, may ra nhờ đó mà được an toàn chăng? Thường lệ thì mỗi khi tìm kiếm thức ăn, nước uống đầy đủ rồi thì em lại trèo lên trần nhà và rút than lên theo. Có ngờ đâu, chính gian nhà này cũng bị sụp đổ, chiếc than em vừa trèo lên lại bị rơi xuống. Thế là bỗng dưng giam gọn trên trần cát với một số lượng thức ăn đủ cho 3 ngày. Em chỉ còn một hy vọng là thấy bóng người nào thì kêu cứu. Nhưng không những trong lúc khói lửa tơi bời, ai cũng lo lẫn trốn, cho nên em ngồi yên trên trần 4 ngày liền mà chả thể thấy một bóng người nào cả. Vừa đói lại vừa khát, em đành chịu cực hình, giống hệt như là người bị lạc lõng giữa nơi sa mạc thế. Cho đến khi sức bột yếu dần, em thở hơi cuối cùng, thiệt oan cho một đời xuân xanh đầy hứa hẹn.
Vũ nói tiếp. Rồi sao nữa, xin cô cứ kể tiếp cho tôi nghe đi. Ngọc Bách thở dài.
Thế rồi ngày tháng cứ trôi qua, cảnh đô thành dần dần trở lại đông đúc, vui vẻ hơn xưa. Riêng có tấm oan hồn của em vẫn bị ngậm ngùi, đáng thương hại nhất là một nắm xương tàn rụi, vẫn bị bộc lộ trên trần nhà này, làm mồi cho rán chuột đấy thôi.
Vũ ngắt lời. Nhưng mà sao thấy tôi lên học ở đây cô lại hiện hình ra bỡn cợt? Hồn oan đau tuổi, há lại còn ưa thích những chuyện cợt đùa à? Ngọc Bách rơm rớm nước mắt.
Anh quở trách như vậy, em xin nhận lỗi. Nhưng chỉ vì em ngu muội, lóng nghe thấy bọn yêu quái thường bàn nhau rằng, nếu chúng tìm được người thế mạng, thì sẽ được đầu thai thành kiếp khác. Thoạt đầu thấy anh lên học trên căn gác trống này, em dùng tà khí làm cho tinh thần anh bị hôn quyện, rồi sau đó định hiện nguyên hình người con gái đẹp, để nhờ nhan sắc mà quyến rũ anh. Nhưng anh chả hề vì sắc đẹp mà động tâm. Em lại định tát quái để cho anh sợ hãi, nhưng kết cục chả được gì, thất bại. Em thực đã đắc tội với anh nhiều lắm.
Vũ ngắt lời hỏi. Vậy thì bây giờ cô muốn gì nè? Ngọc Bách gạt nước mắt thưa.
Em chỉ mong anh vì thương người bạt phận ra tay tế độ, chôn cất cho yên đẹp nắm xương tàn của em mà thôi. Như vậy thì em không còn phải oán hận gì nữa.
Vũ nhận lời. Ngọc Bách sụp lại tạ ơn. Nhưng Vũ dục nàng hãy ra đi, vì âm dương cách biệt, lần lửa lâu dài cũng e hại cho cả đôi bên. Ngay sáng hôm sau, Vũ hỏi thăm những người ở gần đó. Họ đều nhận rằng có thực. Tại nhà Phán Tâm khi xưa, có một cô gái tỉnh Bắc trọ học, nhưng hình như đã thiệt mạng trong những ngày khói lửa đô thành. phủ lại tìm thang, trèo lên trần nhà, lục lạo khắp nơi. Quả nhiên, có một đống xương người nhện văng bụi phủ. Riêng lạ một điều là có mấy khúc xương rõ ràng có vấy mực. Sau khi tìm được xương cốt của cô gái, Vũ bèn nhờ người chôn cất, cho đúng lời hẹn với hồn ma.
Quý thính giả vừa thưởng thức truyện ngắn Người con gái tỉnh Bắc. Thưa quý vị, chương trình đến đây đã chấm dứt. Xuân Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.